Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Roma, Phao-lô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau 3 hôm, Ngài mời các đầu mục người Do Thái đến. Khi họ đến, Ngài nói với họ: "Thưa anh em, dầu tôi đây không làm điều gì phạm đến dân tộc hay tục lệ tổ tiên, mà tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp trong tay người Roma. Khi đã điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng người Do Thái chống lại, nên tôi buộc lòng phải nại đến hoàng đế. Nhưng không phải là tôi có gì kiện cáo dân tôi. Do đó, tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện. Chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Suốt 2 năm, Ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp Ngài. Ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách giản dị, không có ai ngăn cấm." Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phêrô quay lại thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối, và hỏi: "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến con? Phần con cứ theo Thầy. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết." Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho đến khi Thầy đến, thì việc gì đến con?" Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thực. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một, thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, hôm nay là ngày thứ bảy của tuần thứ bảy Phục Sinh. Để rồi ngày mai là Chúa Nhật lễ hiện xuống, là kết thúc mùa Phục Sinh. Chúng ta nghe hai bài kết thúc. Bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe là kết thúc Phúc Âm Thánh Gioan, và bài đọc 1 là kết thúc phần tông đồ công vụ với việc Phao-lô ở tù tại Roma để chờ ngày ra tòa làm chứng cho Chúa tại Roma. Và qua bài phúc âm này là sau khi Phêrô tuyên xưng cái lòng yêu mến của mình dành trọn vẹn cho Chúa, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Thì Phêrô đã tuyên xưng con yêu mến thầy, và Chúa đã giao cái trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa, tất cả những mục tử lẫn cả những con chiên, Chúa đều giao phó cho cái quyền lãnh đạo của Phêrô. Và những người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng tại Roma, để Đức Giáo Hoàng cũng như Phêrô đã chăm sóc các tông đồ, chăm sóc những mục tử là các giám mục, các linh mục và đoàn chiên của Chúa trên toàn thế giới. Và Chúa đã báo trước là Phêrô sẽ chết cách nào để tôn vinh Chúa. Còn ở đây thì Phêrô đã hỏi Chúa về người môn đệ Chúa yêu, đó là chính Thánh Gioan. Còn người này thì sao? Và Chúa Giêsu đã trả lời cho Phêrô: nếu thầy muốn cái người này đã, tức là Thánh Gioan, cứ ở lại mãi cho tới khi thầy đến, thì không có liên hệ gì tới con, phần con cứ theo thầy. Mỗi người có một nhiệm vụ, Phêrô có nhiệm vụ của Phêrô và Gioan có nhiệm vụ của Gioan. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, chúng ta không có so sánh được. Nhưng mà quan trọng là mỗi người có yêu mến Chúa trên hết mọi sự không? Yêu đến độ dám hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa như Phêrô hay không? Có dám yêu và ở bên cạnh Chúa như Gioan ở dưới chân thập giá, như Gioan chờ đợi và làm tông đồ cho Chúa cho tới khi chết? Là vì tông đồ cuối cùng chết thì tất cả những mạc khải của Chúa đã chấm dứt với cái chết của Thánh Gioan, để chúng ta biết là Chúa đã mạc khải, tất cả đã xong rồi. Và những gì mà Chúa Giêsu và những môn đệ của Ngài hiểu và truyền đạt cho nhân loại chúng ta là đủ tất cả cái mạc khải của Chúa rồi. Thì Phêrô lo phần của mình, phần con cứ theo thầy. Và Phêrô đã làm chứng cho Chúa. Và cuối cùng là người môn đệ Chúa yêu là Gioan đã làm chứng cho Chúa bằng cách khác. Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra. Gioan đã viết để mọi người đọc và hiểu được Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến cứu độ trần gian. Và những điều mà Gioan chứng kiến thì ở đây diễn tả là nếu viết hết tất cả mọi thứ thì không thể nào đủ để mà đủ sách, đủ vở để mà chứa hết tất cả những điều viết ra. Nếu kể từng việc một thì không có bao giờ là đủ. Điều quan trọng là viết những gì cần thiết để xác nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và nhờ đọc lời Chúa, chúng ta hiểu nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu độ thế giới này. Vì vậy mà tất cả những sách mà nếu viết từng việc một thì không có đủ, vì không có biết bao nhiêu cho đủ để mà viết. Và thế giới của ngày xưa thì việc mà có giấy, có mực viết rất là khó, và người ta không có phải làm những cái cuốn sách có thể đính kết lại với nhau như bây giờ một cách dễ dàng, cả mấy ngàn trang sách. Nhưng mà ngày xưa từng trang sách là một cái cuộn, họ đánh số thứ tự rồi viết lên trang giấy đó, và giấy đó lúc đó là giấy papyrus, một cái loại cây ở bên Ai Cập người ta làm giấy, rồi người ta cuộn lại. Cho nên mỗi trang là một cái cuộn, thì dĩ nhiên là tốn rất là nhiều chỗ để giữ thứ tự các trang sách này. Đó là cái khó khăn của ngày xưa, chưa có in ấn như bây giờ. Chúng ta có thể in hàng loạt được, chúng ta có thể có máy computer để giữ những tài liệu được. Vì vậy, chúng ta ý thức những điều mà viết xuống là cần thiết và đủ để chúng ta tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trần gian, và những gì Ngài làm thì con người trần gian không thể nào có thể làm được.
cho Lazaro chết chôn 4 ngày sống lại, điều đó khoa học có giỏi cỡ nào cũng không thể làm được. Chúng ta biết những phép lạ Chúa Giêsu làm chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian. Và phép lạ lớn nhất là sự phục sinh của Đức Kitô mà các tông đồ đã dùng mạng sống mình để làm chứng cho Chúa thì không có thể nào khoa học kỹ thuật có thể làm gì được hết. Vì vậy, mỗi người có một cái công việc khác nhau. Gioan có sứ vụ của Gioan, còn Phêrô thì cứ theo Chúa Giêsu, theo cho đến chết trên thập giá với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chết trên đồi Golgotha thì Phêrô chết trên đồi Vatican. Đó là cái chết của Phêrô để làm chứng nhân cho Chúa. Như vậy chúng ta nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay để kết thúc cái phần phúc âm Thánh Gioan mà Chúa Giêsu đã xác quyết cái nhiệm vụ của Phêrô và công việc của Gioan. Còn bài đọc 1 thì kết thúc việc Phaolô ở tù tại Roma để chờ ngày ra tòa. Phaolô cũng mời tất cả người Do Thái ở Roma để nói chuyện với họ về niềm hy vọng của Do Thái giáo là chính Đức Giêsu Kitô. Còn họ tin hay không tin là quyền của những người Do Thái. Nhưng Phêrô thì khác với Phaolô. Phaolô giỏi về kinh thánh và là học trò nổi tiếng của thầy giáo nổi tiếng ở Jerusalem, trước đó là Gamaliel. Và Phaolô hiểu rõ về cựu ước để dẫn chứng cho những người Do Thái. Và chúng ta không thấy là Phaolô đã lập cái cộng đoàn Do Thái lúc nào để Phaolô có một cái thư viết cho họ, thư gửi tín hữu Roma. Nhưng mà thời gian ở tù 2 năm, Ngài tự do rao giảng, chắc chắn là có nhiều người tin vào Phaolô và đã được Phaolô rửa tội. Phaolô đã dùng cái thời kỳ ở tù này, nhưng mà được thả lỏng với tên lính canh, để ở đó Phaolô làm chứng nhân cho Chúa và xây dựng cái cộng đoàn ở tại Roma này. Như vậy, Phaolô làm chứng nhân cho Chúa trong cái cảnh tù đầy, trong lúc khó khăn, phải mang xiềng xích vì niềm hy vọng của Do Thái giáo là chính Đức Giêsu Kitô. Tất cả được diễn tả để đưa chúng ta hiểu được, dù có bị ngăn cấm, dù có khó khăn, các tông đồ của Chúa, đặc biệt là Phaolô, vẫn tiếp tục mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Và ở đây, Ngài ở 2 năm, trong khi đó ở Ê-phê-sô chỉ có 18 tháng thôi, và cũng đã lập cái cộng đoàn Ê-phê-sô. Như vậy chúng ta biết, dù bao nhiêu cái khó khăn trong đời sống, dù tù đầy, thì các tông đồ vẫn luôn luôn làm chứng cho Chúa bằng đủ cách, cho tới khi làm chứng bằng chính mạng sống của mình, chứ không phải chỉ bằng lời nói mà thôi. Và điều đó làm cho ngày hôm nay chúng ta không thể nói ngược lại được là Chúa Giêsu và các tông đồ sắp đặt một cái chính sách rồi những cái tuyên truyền sai lầm để lừa đảo thiên hạ là Chúa Giêsu sống lại. Điều đó không thể nào có được, bởi vì tất cả các tông đồ đều sẵn sàng làm chứng cho sự phục sinh của Đức Kitô bằng chính mạng sống của mình, thì không ai dạy gì làm chứng cho một sự giả dối bằng chính mạng sống của mình. Và cũng chẳng có ai bỏ tiền bạc ra để cho các ngài được giàu sang phú quý gì ở trần gian hết. Mà đây là tù đầy, là đau khổ, là cái chết, nhưng không làm các ngài sợ hãi. Phêrô cũng tử đạo trên đồi Vatican. Phaolô cũng bị chém đầu ở ngoại thành Roma. Và ngày nay chúng ta đến Roma thì chúng ta đến viếng đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Ngày xưa là ngoại thành, nhưng ngày nay là trong thành phố Roma. Và tại nơi đó, chúng ta cũng thấy được cái xích Phaolô vẫn còn treo ở đó. Rồi tới mộ Thánh Phêrô ở tại Vatican, trong đền thờ Thánh Phêrô, để chúng ta kính viếng, như các giám mục cứ 5 năm đi kính viếng các đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô ngoại thành để xác nhận cái sự hiệp thông với hội thánh mà mình vẫn luôn luôn trung thành để hiệp thông với các tông đồ của Chúa, đặc biệt là với Phêrô và Phaolô. Và như vậy, chúng ta tin vào quyền năng của Thánh Thần, tình yêu của Chúa hướng dẫn hội thánh, dù các ngài có phải chết cách này hay cách kia, nhưng tất cả những gì mà Chúa Thần muốn viết xuống thì đã viết xong rồi, để những mặc khải của Chúa không bị mai một, nhưng đã được một truyền thống của hội thánh sống cái mặc khải đó. Và rồi Luca đã viết xuống, môn đồ của Gioan cũng đã viết xuống và đã làm tất cả mọi cái để cho nhân loại chúng ta nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian để cứu độ chúng ta, và Ngài muốn cho từng người chúng ta sống cái cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc với Chúa Giêsu Kitô ngay từ bây giờ ở giữa trần thế, là bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu khi có Chúa Giêsu và Thánh Thần Chúa tác động. Chúng ta thực hiện thánh ý của Chúa Cha, chúng ta làm vinh danh Chúa, chúng ta yêu mến và kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm, chúng ta là những chi thể của Chúa Giêsu. Xin Thánh Thần Chúa dẫn dắt từng người chúng ta biết làm nhân chứng cho Chúa trong thế giới này và mãi mãi yêu mến và thực hành thánh ý của Chúa. Amen.
Đêm, đêm hết sao trời, làm sao còn đêm hết sao trời. Như ân huệ ngài, từng ngày chan chứa đời con. Xin dâng, dâng đời con từ đây, khấn xin đêm ngày thiết tha yêu ngài. Một đời con dâng hiến, để đền đáp tình yêu. Mong, mong ước một điều, để con mong ước chỉ một điều, cho con sớm chiều ở trong nhà Chúa mà thôi. Xin thương cho tình con bền vững, mãi luôn trung thành bước theo chân ngài. Dù đường đi gian khó, cùng ngài con chẳng sợ lo. Đây đời con, tình yêu rất sâu. Xin dâng ngài chọn ta sẵn thơ. Nguyện trở lên khi cụ trong tay ngài, xin hãy dùng con như khi cụ trong tay ngài. Dâng, dâng khúc cam tạ tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, mênh mông biển trời từng ngày ưu ấp đời con. Mong manh đây tình yêu nhỏ bé, Chúa thương giữ gìn bước con trên đường. Đường trên bao thử thách, dòng đời lắm ngược xuôi. Đi, đi khắp đất trời, nguyện nên nhân chứng giữa cuộc đời. Đi gieo tin mừng, lời ngài thắp sáng mọi nơi. Xin như, như vì sao nhỏ bé sáng soi giữa trời thắp lên cho đời. Ngọn lửa yêu mến Chúa, lửa hồng rực sáng niềm tin. Đây đời con, tình yêu rực sâu. Xin dâng ngài chọn ta sẵn thơ. Nguyện
trở lên. Khi cụ trong tay Ngài, xin hãy dùng con như khi cụ trong tay Ngài. Nguyện trở lên. Khi cụ trong tay Ngài, xin hãy dùng con như khi cụ trong tay Ngài. Nguyện trở lên. Khi cụ trong tay Ngài, xin hãy dùng con như khi cụ trong tay Ngài.